Nếu quý ông bà anh chị em hiểu được những điều mà tôi chia sẻ hôm nay và áp dụng được trong đời sống của mình, tôi tin chắc rằng cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ thay đổi vĩnh viễn từ ngày hôm nay. Tôi có nghe một câu chuyện về một cái ông này. Ông đi lạc vào ở trong một cái sa mạc Sahara. Ông đi lạc, càng ngày càng lạc thì ông đi cái ông gặp một người cởi lạc đà. Ông lạc cũng chịu hết nổi, ông khát nước quá thì cái ông đi gặp người cởi lạc đà này thì cái ông nói: "Ông ơi, ông cho tôi xin ít nước." Thì ông cởi lạc đà này, ông đi công chuyện của ông cho nên ông cần phải giữ nước cho ông, cho nên ông nói ông không có nước. Nhưng mà tôi sẵn sàng bán cho anh cái cà vạt nếu mà anh mua. Thì cái ông đi lạc trong sa mạc này, ông nói đúng, tôi không cần cà vạt, tôi cần nước. Ông nào cái tôi không có nước, cho nên hai bên rời nhau. Thì cái ông lạc này, ông càng ngày ông càng đi thì ông càng khát nước hơn. 2-3 ngày sau ông chịu hết nổi rồi, đi không nổi nữa cho nên ông phải bò thôi. Ông bò mà tái chân rồi xước hết. Sa mạc nó nóng, nó làm da của ông nó bị nứt ra luôn. Cuối cùng ông bò tới nơi một cái nhà hàng. Ồ, ông mừng quá, còn chỉ còn có chút xíu sức lực thôi. Ông bò tới ngay cái cửa nhà hàng thì ông gặp cái ông chủ nhà hàng. Cái ông nói: "Tôi cần nước, ông cho tôi ít nước." Thì ông chủ nhà hàng ông nhìn cái ông này thấy bơ phờ, thấy giống như là người ở hành tinh nào rớt xuống. Thì ông mới nói: "Ở đây sẵn sàng cho anh nước, nhưng mà những khách hàng ở nhà hàng này được vào đây nếu người đó có mang cà vạt mà thôi." Tôi kể quý ông bà anh chị em cái câu chuyện này bởi vì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học về bài học về khát, đói khát, về 8 phước lành mà Chúa muốn ban cho con dân của Ngài. Và chúng ta biết phước lành hay là phước hạnh mà Chúa nói ở trong cái phần Kinh Thánh mà hồi nãy anh Tuấn Anh đọc cho chúng ta đó, là không phải là cái phước hạnh hay là phước lành mà người đời thường nói đến. Người đời, cái phước lành hay là phước hạnh mà người đời thường nói đến là gì? Hễ điều gì tốt nó đến với tôi thì tôi được thấy sung sướng, thấy phước. Nhưng mà cái điều đó nó đi rồi thì tôi không thấy còn phước gì nữa cả. Nhưng mà phước mà Chúa muốn nói ở đây, Chúa muốn ban cho quý vị là phước không thể tả. Giàu hoàn cảnh có như thế nào đi nữa, nó có bi đát đến đâu đi nữa, quý ông bà anh chị em vẫn có được sự nhẹ nhàng, sự bình an, sự sung mãn trong cuộc đời. Và đó là phước mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của quý vị. Giờ bác sĩ nói rằng ông bà anh chị chỉ còn 2 tuần nữa để sống mà thôi, mình vẫn được phước hạnh, thấy nhẹ nhàng, thấy bình an, giống như hồi nãy anh Nguyên kể cho chúng ta về gia bảo. Dầu đây là đứa con đầu tiên ao ước có được nhưng mà nó không được, lòng vẫn bình an, nhẹ nhàng, thỏa mãn. Và đó là phước hạnh mà Chúa muốn ban cho tất cả quý ông bà anh chị em, dầu quý ông bà anh chị em ở trong địa vị nào. Và hôm nay tôi đã chia sẻ 3-4 bài giảng về 8 phước lành của Chúa. Và hôm nay chúng ta đến phước lành số 4. Nói về phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Chúa muốn nói gì ở đây? nói về đói khát, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm đó cả. Chúa đề cập rất là đặc biệt, Chúa cho cái hình ảnh về ăn và uống là hai cái đòi hỏi có thể nói mạnh nhất trong thân thể của con người. Tôi đi vượt biên rồi tôi mới thấy cái này nó mạnh. Tôi có nghe một số quý vị đi học tập cải tạo cũng có cái kinh nghiệm này, nhưng mà cái kinh nghiệm của tôi nó cả hai là khác và đói, nó đi chung với nhau. Tôi vượt biên trong vòng 5 ngày trên biển, mà ngày thứ nhất mới ra được vài tiếng đồng hồ là hết nước, hết luôn cả thức ăn luôn. Bởi vì bão nó phủ chiếc tàu của chúng tôi, cho nên đồ ăn, nước thì để chúng tôi để nước ở phía trước cái mũi tàu á, thay vì để ở trong cái thùng thì đỡ nước ngọt để uống á, để trước cái mũi tàu. Sau này mới khám phá đó là điều dại, bởi vì làm như vậy thì cái chiếc tàu nó, cái mũi nó sẽ đâm xuống và rất là nguy hiểm khi gặp bão tố tới. Thì nhưng mà đó là cái cách mà những hai người thuyền trưởng của tàu tôi đã quyết định. Cho nên khi mà sóng nó phủ tàu á thì sao, nước mặn nó trộn chung với nước ngọt thì không còn có nước để uống được nữa. Dầu rằng nước rất là nhiều nhưng mà uống không được bởi vì nước mặn. Rồi đồ ăn thì tàu nó phủ vô cái cuối cùng, đồ ăn lương khô hay là gì nó cũng ướt hết trơn, không có ăn được gì cả. Thì trong vòng 4 ngày hơn liên tục không có ăn mà cũng không được uống. Nó khác khủng khiếp. Mà quý vị có kinh nghiệm đó thì quý vị biết, mỗi lần thiêu thiêu ngủ, đói trong bụng khủng khiếp, khát nước khủng khiếp, mà thiêu ngủ là thấy chua toàn là mấy món ăn rất là ngon. Nước hả thì thôi uống thấy đã, mà cũng cảm ơn Chúa là Chúa cho nó có cái tưởng tượng như vậy, mà nó đã phần nào. Khi giật mình dậy mới thấy là mình mơ, và lúc đó nó càng khác hơn nữa. Khác mà tôi hình như có kể với quý bà anh chị em rồi, tôi cứ nghĩ rằng khi mà mình, mà Chúa mà cho mình được vô bờ hả, mình uống một lần ba cái phi nước cũng chưa đã nữa. Nó khác để đổi vậy, nó đói khủng khiếp, khác khủng khiếp, nước xung quanh mà không có uống được. Quý bà anh chị biết rồi, hễ mà khác mà càng uống nước mặn vô thì càng chết sớm, nó sẽ làm cho mình càng khát hơn nữa. Và ở đây Chúa nói về cái khát với cái đói, và cái hình ảnh ở đây Chúa nói nó cũng tương tự giống như cái khát, cái đói mà tôi gặp phải, hoặc là một số quý ông bà anh chị em gặp phải khi vượt biên hoặc là ở trong học tập cải tạo. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái đói và cái khát ở đây á, Chúa không có nói về cái đói khát về thể chất. Chúng ta để ý chỗ đó. Chúa nói đến một cái đói khát thâm sâu trong lòng của chúng ta. Mà cái đói khát đó, mà nếu không có giải quyết được, không có đáp ứng được á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tất cả những cái nhu cầu, những cái khía cạnh của đời sống của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, nếu quý ông bà anh chị em đáp ứng được cái đói khát mà Chúa muốn nói ở đây đó, thì dầu cuộc đời có như thế nào đi nữa, có không đủ ăn, không đủ uống đi nữa, quý ông bà anh chị em vẫn thấy được nhẹ nhàng, thỏa mãn. Và đó là cái đói khát mà Chúa nói ở đây. Đói khát mà ông C.S. Lewis ông nói như thế này, ông một nhà văn hào trứ danh, có thể nói là trứ danh nhất của thế kỷ 20. Trước đó thì ông là một người vô thần, không có tin Chúa, chống lại đạo Chúa, nhưng mà sau này ông tin nhận Chúa và ông viết rất là sách, nhiều sách về Chúa. Ông nói như thế này, nếu quý vị có một cái sự khao khát mà quý vị không có đáp ứng được cái khao khát đó trên đời này. Chứng tỏ rằng quý vị thuộc về một thế giới khác. Đó là cái khao khát, cái đói mà ông C.S. Lewis, ông cho chúng ta thấy. Và đó là cái khát, cái đói mà Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Chúa nói như, và nếu mà hỏi nhiều người thì chúng ta, ngay cả kinh nghiệm của chúng ta cũng thấy, mình cố gắng dữ lắm để được cái này, cái nọ, cái kia, nhưng mà cuối cùng mình cảm thấy nó thiếu một cái gì ở trong thâm tâm, trong lòng của mình. Và đó là cái đói khát mà Chúa muốn nói ở đây. Cái đói khát mà Chúa nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, con người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Con người sống chẳng phải chỉ nhờ những cái vật chất trên đời này mà thôi. Cái đói, nó có một cái mà con người cần hơn hết trong cuộc đời. Và đó là cái đói khát mà Chúa muốn nói ở đây. Và nếu quý ông bà anh chị em đáp ứng được cái đói khát này rồi, thì lời của Chúa nói như thế nào? Quý ông bà anh chị em sẽ được no đủ, sẽ được phước, phước không thể tả, dầu hoàn cảnh nó có bi đát đến như thế nào đi nữa. Hay là nói cách khác hơn, ai trong chúng ta cũng có cái đói, cái khát này cả. Nhưng mà có một điểm rất là quan trọng, đó là nhiều người tìm cách thỏa mãn cái đói khát này bằng những cái rất là tầm thường trên đời này. Cho nên họ không bao giờ thỏa mãn được cả. Một trong những cách mà con người làm thỏa mãn cái đói, cái khát mà Chúa nói ở đây, đó là gì? Lạc thú ở trên đời này. Pleasure. Và tôi muốn trở lại một chút là tại sao mình có cái đói khát này. Cái đói khát này bởi vì Thượng Đế tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Và khi chúng ta có cái mối quan hệ mật thiết với Thượng Đế, cái đói khát này được giải đáp. Chúng ta được no đủ, chúng ta được sung mãn giống như ông Adam và bà Eva trong lúc ở với Chúa như vậy. Thấy rất là sung sướng, không mặc đồ gì hết mà không có cảm thấy lõa lộ. Cuộc đời rất là sung mãn. Nhưng mà từ khi con người phạm tội, con người bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời bởi vì tội lỗi của mình. Và từ đó con người không còn cái mối liên hệ mật thiết với Thượng Đế nữa. Cho nên cái đói khát nó bắt đầu. Và nó bắt đầu cho tới khi con người thấy mình đói khát rồi, mới bắt đầu tìm cách để đáp ứng cái đói khát này. Bằng gì? Bằng pleasure, bằng lạc thú ở trên đời này. Chúng ta biết có những người họ nói như thế nào. Phải chi nếu mà chồng tôi hay là vợ tôi mà tặng cho tôi đi một cái chuyến vacation, du lịch, mấy cái cruise đi vòng quanh thế giới là chắc là tôi thấy sung mãn lắm. Hay là trong lúc mình làm việc thấy cực nhọc quá, phải chi mà tôi tới cái ngày mà tôi retire, tôi về hưu á, là thấy rất là sung mãn, không còn làm gì nữa hết, nhưng mà muốn làm cái gì cũng được. Cái đó nó sẽ đem cho mình sự sung mãn. Hay là mình nói rằng tôi đạt được cái điều mà tôi ao ước, tôi lập gia đình thì chắc là sung mãn lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm rồi, cũng như lời Chúa cho chúng ta thấy, những cái lạc thú ở trong đời này nó không bao giờ thỏa đáp được cái đói khát mà Chúa muốn nói ở đây. Những cái pleasure trong đời sống của mình, dù mình cố gắng, mình khỏa lấp cái đói khát mà Chúa muốn nói ở đây bởi những cái pleasure, những cái lạc thú trong đời, cuộc đời của mình, nó không bao giờ thỏa mãn cả. Như lời của Chúa ở trong Truyền Đạo đoạn 6, quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh mở ra cho chúng ta thấy. Truyền đạo đoạn 6 câu số 7, lời Chúa nói như thế này: mọi sự lao khổ của con người là vì miệng mình. Phải không? Mình đói, mình ăn vô cái thứ đã, mình làm nó, xin lỗi, nếu mình không ăn ở trên đời này chắc là không có chiến tranh. Mình không có phải làm gì hết, mình không phải hơn thua gì cả. Mà Kinh Thánh nói là mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng, song không hề được thỏa nguyện. Dầu rằng mình nghĩ rằng những cái lạc thú trong đời này, nếu mà tôi hưởng được hết những cái lạc thú trong đời này, chắc là tôi đã lắm, thỏa mãn. Giống như cái người con trai hoang đàng ở chung với cha mình, muốn đi một đi xa thiệt là xa, lấy nửa gia tài của cha mình đi xa rồi lạc thú, muốn cái gì có cái đó, muốn nữ có nữ, muốn rượu chè, muốn gì có cái nó, anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ được thỏa mãn. Nhưng mà cuối cùng anh ta thấy rằng cuộc đời nó không như anh tưởng. Anh vẫn còn thấy cái một cái sự trống vắng nào trong cuộc đời của mình. Anh chịu hết nổi, cuối cùng anh phải trở về lại nhà cha của mình. Cho nên cái điểm mà con người tìm cách để khỏa lấp cái đói khát mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây bằng lạc thú, nó không có đem lại sự thỏa mãn thật. Dĩ nhiên là khi mình enjoy cái lạc thú trong đời sống thì nó có thỏa mãn chứ, phải không? Nhưng mà nó chỉ là một tạm thời, một thời điểm ngắn mà thôi. Tôi có nghe những người họ dùng xì ke ma túy đó, họ nói trong lúc mà họ dùng á, họ thấy rất là enjoy cuộc đời lắm. Nhưng mà bùm một cái, khi nó không còn thuốc nữa, họ cảm thấy còn tệ hơn trước khi họ dùng thuốc nữa. Cho nên những cái lạc thú nó đem trong đời sống mình, nó cho mình cái sự thỏa mãn chốc lát, rồi nó tan biến đi. Nó để lại một cái trống vắng khủng khiếp, khổng lồ. Tại sao như vậy? Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghĩ tại sao như vậy không? Bởi vì tất cả những gì trên đời này là tạm bợ. Thượng Đế tạo dựng nên chúng ta với một cái đời sống vĩnh viễn. Có nghĩa là sao? Khi mình chết đi không phải là chấm dứt tất cả mọi sự. Mình chết đi là mình chỉ qua một ngưỡng cửa, một bước mới trong cuộc đời của mình mà thôi. Chết đi không phải là hết. Mình được Thượng Đế tạo dựng nên mình và để cõi trường cửu trong đời sống của mình. Cho nên tất cả những gì tạm bợ nó không thể nào thỏa đáng được, thỏa mãn được cái cõi trường cửu mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Và đó là một cách mà người ta tìm cách thỏa đáp cái đói khát mà Chúa nói ở đây. Cái cách khác là gì? Làm việc, phải không? Làm việc thiệt là nhiều để có thiệt là nhiều tiền. Nhìn vô nhà băng account của mình thấy mình sống ít nhất là cũng được 300 năm nữa mới hết cái tiền này. Thấy mình thành công, phải không? Rồi mình nói sao? Thành công sẽ đem cho ta thỏa mãn. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, thành công về tiền bạc của cải mà nghĩ rằng nó đem cho mình thỏa mãn, đó là một cái sai lầm lớn mà nhiều người suy nghĩ đấy. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều người trên đời này họ rất là thành công trong cuộc đời của họ về công ăn sự nghiệp. Nhưng mà trong thâm tâm của họ vẫn không có sự thỏa mãn. Chúng ta biết có nhiều người giàu tự tử, có nhiều người giàu sống một cách rất là đau khổ trong nghiện ngập của thuốc phiện, xì ke ma túy. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có được sự thỏa mãn thật. Cái đói khát mà Chúa nói ở đây nó không có được no đủ. Như lời của Chúa nói cũng ở trong truyền đạo, truyền đạo đoạn 4 câu số 8, lời Chúa nói như thế này. Truyền đạo đoạn 4 câu 8. phần B. Vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc. Ở đây Chúa nói như thế nào? Làm việc, luôn luôn làm việc để được nhiều tiền. Lúc nào cũng nghĩ tới tiền, tiền, tiền. Nghĩ rằng nếu mà có tiền thì mình mua tiền cũng được. Nếu có tiền thì mình sẽ thỏa mãn. Nhưng mà lời Chúa nói rằng không bao giờ thỏa mãn. Rồi có một số người khác nói rằng phải chi tôi có của cải nhiều thì tôi thỏa mãn. Đây là cái cách mà các nhà quảng cáo đập vào tâm của chúng ta. Ồ, anh chị mua cái chiếc xe mới này là sẽ thỏa mãn. Các anh trẻ tuổi mua chiếc xe này là cô gái sẽ theo rất là nhiều. Muốn chọn bao nhiêu cô cũng được. Hay là các cô dùng cái loại make up này, mặc cái bộ đồ này thì sẽ thỏa mãn, nhiều người sẽ yêu chuộng mình, mình nhìn mình thấy rất là sung sướng. Hay là quý vị thay đổi khuôn mặt, mũi hay là ngực, tay chân gì đó thì sẽ đem lại sự thỏa mãn cho mình. Hay là mình có một cái iPod hay là iPhone mà tăng tiến nhất là mình thỏa mãn. But you know that khi mà iPhone nó ra, nó quảng cáo khủng khiếp lắm, phải không? Ngày đầu tiên là mua một cái mấy tiếng đồng hồ là hết iPhone liền. Nhưng mà bây giờ you guys got iPhone, thấy thỏa mãn không? Trả tiền mỗi tháng thấy bực mình hơn nữa. Phải chi tôi đừng có mua iPhone cho nó khỏe cho rồi. Có càng nhiều. Phải chi tôi có cái nhà lớn giống như cái anh đó là chắc là thỏa mãn lắm. Nhưng mà khi có nhà rồi thì sao? Ồ, nhức đầu quá, phải trả bill mỗi tháng, chịu không nổi. Sống một cách rất là hồi hộp, không biết mình mất việc làm thì có thể trả bill nhà được không? Và ngay cả ở trong cái nhà rộng rãi đi nữa, tôi có nghe một người nói rằng ô, trong cái nhà của tôi đi mỏi mệt quá, thôi tôi đem đồ vô trong cái phòng của tôi nấu, tôi khỏi đi tới đi lui cho khỏe. Nhà lớn quá, cậu thấy chán, cậu thấy ngán, chán ngán. Dầu rằng trước đây ao ước cho được cái nhà thiệt là lớn. Cho nên có những người tìm cách thỏa mãn đói khát, cái hunger, cái thirst ở trong đời sống. Chúa nói ở đây bằng những cái của cải. Và lời của Chúa cũng ở trong truyền đạo. Chúng ta có thời giờ nên đọc truyền đạo. Truyền đạo về viết bởi một vị vua, vua nổi tiếng. Mà vị vua này, vua Salomon, sau khi ông trải qua hết cả cuộc đời rồi, ông viết ra truyền đạo. Cho nên có nhiều điều rất là đặc biệt thâm thúy mà chúng ta cần biết ông nói như thế nào về tiền bạc, của cải. Truyền đạo đoạn 5 câu 10: kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc. Mình ao ước được của cải tiền bạc nhiều chừng nào, mình muốn có nhiều hơn, bởi vì nó không có đem cho mình sự thỏa mãn. Kẻ ham của cải chẳng hề chán về hoa lợi. Điều đó cũng là hư không mà thôi. Có nghĩa là sao? Điều dạy cho tôi đó là tôi nghĩ rằng của cải nó sẽ đem cho tôi sự thỏa mãn, sự phước hạnh thật trong cuộc đời. Đó là cái dạy của tôi. Tôi tìm cách tối ngày dậy sớm, thức khuya để đi làm một job không đủ, làm hai job, ba job, để có tiền nhiều để mua cái này, cái nọ, cái kia, nghĩ rằng nó sẽ đem lại sự sung mãn cho cuộc đời của mình. Nhưng mà lời Chúa nói rằng nó chỉ là hư không mà thôi. Hay là nói cách khác hơn, đó là một điều dại dột khi mình nghĩ nó sẽ đem cho mình sự thỏa mãn thật trong đời sau. Và đó là lý do mà hồi nãy trong Ê-sai đoạn 55 chúng ta đọc. Xin chúng ta cùng mở lại trong Ê-sai đoạn 55. Câu số 1 và câu số 2, Chúa nói như thế nào? Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, đó là Chúa đó. Và những kẻ nào không có tiền, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu, mua sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Tại sao các ngươi đeo đuổi những cái ở trên đời này? Các ngươi cứ nghĩ nó sẽ thỏa mãn cái khao khát, cái đói khát trong linh hồn của các ngươi. Tại sao vậy? Các ngươi mua, tại sao các ngươi trả tiền mua đồ không phải là bánh? Nó chỉ là giả tạo mà thôi. Sao các ngươi đem công lao mình đổi vật, lấy vật chẳng phải làm cho nó? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Câu số 3, hãy nghiêng tai và đến cùng ta. Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời. Ở đây Chúa nói gì? Chúa nói Chúa biết tất cả chúng ta có cái sự đói khát trong tâm hồn. Mà tất cả những cái sự đói khát đó, nó không có thể nào thỏa mãn bởi lạc thú, bởi tiền bạc, bởi của cải. Và rồi có một số người khác, họ không khe về cái chuyện đó, họ thỏa mãn cái đói khát bằng công đức, đạo đức. Và đó là điều mà có thể nó còn tệ hơn là thỏa mãn bằng cái vật chất của cải nữa. Bởi vì khi mà Đức Chúa Giêsu nói câu này, tất cả những người nghe Chúa nói họ biết được một điều, đó là những người Pharisee, những người dạy về tôn giáo đó, họ nói như thế nào? Họ trở thành công bình trước mặt Thượng Đế là bởi công sức của họ làm ra. Họ làm những điều thiện, tránh điều ác, làm những điều tốt đẹp bởi công sức của họ. Để chi? Để được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, để thỏa mãn cái đói khát mà Chúa muốn nói ở đây. Rồi chúng ta thấy người đời ngày nay cũng vậy, đi theo đủ thứ các đạo hết. Ở đây tôi thấy có thấy mà ít hơn là lúc tôi ở quận Marin County, một cái quận mà giàu, một trong năm quận giàu nhất trên nước Mỹ, cộng luôn cả Hawaii nữa. Thì những người ở trong cái quận Marin County á, họ là những người tìm kiếm các đạo giáo rất là lạ. Đạo của họ dạy rằng không được chích vaccination cho con của mình. Cái đó là sai trật, cái đó là thuộc về ma quỷ. Rồi họ dạy con họ là muốn làm cái gì để cho nó làm, không có ngăn cản gì cả. Để cho nó tự nhiên, từ nhỏ tới lớn tự nhiên nó muốn làm gì cho để cho nó làm cái đó. Họ theo cái đạo gọi là New Age. Họ tìm kiếm cái đạo này đạo nọ để thỏa mãn cái đói khát mà Chúa muốn nói ở đây. Và khi Chúa nói ở đây, dân chúng biết Chúa nói gì. Bởi vì nhiều người Do Thái họ nghĩ rằng họ đói khát cái họ biết họ đói khát về phần công chính, công bình, bằng để thỏa đáp cái đói khát đó thì họ phải làm công đức. Nhưng mà khi làm công đức xong rồi, gọi là cái aftertaste, khi mà họ ăn vô, họ uống vào cái aftertaste ấy, họ cảm thấy sao? Nó chán ngán vô cùng. Bởi vì có bao nhiêu người làm cho đủ, có bao nhiêu người giữ cho đủ đạo đức để có thể nói rằng mình thỏa mãn. Như Đại Đức Thích Huệ Nhật, trước khi ông tin nhận Chúa, ông là một đại đức, một người tu từ nhỏ tới lớn, nhưng mà ông thấy thâm tâm của ông không có thỏa mãn chút nào. Do là một đại đức, Bởi vì tu bao nhiêu cho đủ, giữ bao nhiêu luật cho đủ. Con người theo tìm kiếm đạo đức, công đức. Tôi làm lành, lãnh giữ, tôi giúp những người ở Việt Nam nghèo khổ, cùi hủi để tôi thấy ngon lành, để tôi thấy, à, mình thấy giải đáp được cái đói khát trong tâm linh của mình. Nhưng mà sự thật nó cũng là những điều substitute mà thôi. Như vậy, mình biết rằng con người mình đói khát. Cái đói khát đó cần được giải đáp. Bởi vì nếu không giải đáp, nó sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời của chúng ta, tất cả khía cạnh trong đời sống của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để giải đáp được cái đói khát đó. Tôi xin quý ông bà anh chị em để ý chỗ này, rất là quan trọng. Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Phước cho những người đói khát sự công bình thì sẽ được no đủ. Ngài muốn nói cái gì đây? Và khi quý ông bà anh chị em đọc trong lời của Chúa, nhất là ở trong sách Roma, thì cho chúng ta thấy về tội lỗi của con người, làm xa cách Thượng Đế, không có còn đứng trước mặt Thượng Đế được nữa, không có được xưng công bình trước mặt Thượng Đế nữa, được nữa. Và chỉ có khi nào con người, xin quý ông bà anh chị em để ý chỗ này, chỉ có khi nào con người trở về với Thượng Đế thì lúc đó con người mới được giải đáp cái đói, cái khát đó mà thôi. Tiền bạc của cải danh vọng nó không bao giờ đem sự thỏa mãn thật sự vĩnh viễn trong cuộc đời của quý vị. Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa muốn nói rằng mối quan hệ giữa ta với người mới giải đáp được cái đói khát trong cuộc đời của quý vị. Ai trong chúng ta cũng có cái đói khát đó cả. Nhưng mà điều mà nhiều người không có được thỏa mãn những cái đói khát đó là bởi vì họ dùng những cái mà tôi vừa kể để họ giải đáp. Cho nên để dịch ra cái ngôn ngữ dễ hiểu cho chúng ta ngày nay, cái câu mà Chúa nói là Chúa muốn nói gì? Phước cho những người nào nhận biết rằng mình đói khát Thượng Đế. Khi mình nhận thức được điều đó, mình đeo đuổi điều đó, thì mình sẽ được no đủ. Đó là cách duy nhất, thưa quý ông bà anh chị. Không phải là tôi có vợ hay là tôi có chồng tôi mới được thỏa mãn. Chúng ta, tuần trước chúng ta học về cái người nữ có 6 đời chồng rồi, hiện giờ đang ở với một người không phải là chồng của mình. Tại sao bà có chồng nhiều quá vậy? Bởi vì bà không được thỏa mãn. Cái đói khát của bà nghĩ rằng ô, hết cái mối liên hệ với người này, với người đàn ông kia, với người đàn ông nọ là tôi sẽ được thỏa mãn. Nhưng mà cuộc đời của bà hết ông này qua ông khác không bao giờ thỏa mãn thật. Hay là Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa muốn nói như thế này. Cái đói khát của quý vị trong cuộc đời của mình, cái mà quý vị tối ngày tìm cách khỏa lấp thỏa mãn đó, đó là ta. It's me. Relationship, mối liên hệ giữa mình với Chúa. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình học thiệt là giỏi, mình ra bác sĩ, kỹ sư, mình làm một năm mà nửa triệu hay là $1,000,000 thì mình sẽ thỏa mãn. Forget it. Có thể trong hiện một thời gian ngắn mình thỏa mãn, nhưng mà nó sẽ không có đem mình sự thỏa mãn vĩnh viễn. Chỉ có Chúa, your relationship with God, Listen to me, you young people. I know you're looking for education. You're looking for money through education. But listen up. Only God, only Jesus can satisfy your soul. Đừng bao giờ nghĩ những cái điều khác trong cuộc đời nó sẽ đem mình thỏa mãn. Hay là nghĩ là ô tôi phải tìm cách sao mà tôi là con trai tìm một cô thiệt là đẹp. Cô đó yêu tôi thì sẽ đem cho tôi sự thỏa mãn thật. Forget it. Không có lâu dài đâu. Trong cái lớp hôn nhân tôi thường nhắc nhở những vị sắp sửa lập gia đình. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái người phối ngẫu của mình sẽ làm cho mình thỏa mãn tất cả mọi sự. Mình thỏa mãn được tất cả mọi sự chỉ qua Đức Chúa Giêsu mà thôi. Phước cho những người nhận biết được mình đói khát Chúa, đeo đuổi Chúa, mỗi ngày thức dậy ao ước được đến với Ngài, được gần gũi với Ngài để Ngài đáp ứng cái đòi khác trong cuộc đời của mình. Rất tiếc, ngay cả những người con của Chúa ngày nay cũng vậy. Năm này qua năm khác, chỉ là một em bé thuộc linh mà thôi. Không có lớn lên trong Chúa gì cả. Bởi vì sao? Em bé thì sao? Khi mới sanh ra nó đói, nó khát, right? Mà không cho nó uống thì ăn đầy đủ thì sao? Nó vẫn là em bé. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta. Thay vì mình đeo đuổi tiền bạc, đeo đuổi cái này cái nọ, đeo đuổi relationship giữa này người này với người khác. Nếu mà hết người này tôi phải kiếm người khác, còn nếu không là tôi không có thỏa mãn. Thưa quý ông bà chị em, Chúa nói rằng it's me you looking for. I am the real satisfaction for your life. Chỉ có ta mà thôi. Chỉ có Chúa mới đem lại sự sung mãn thật sự. Tiền bạc, lạc thú không có giải đáp được cái đói khát tận trong tâm hồn của mình. Chỉ có Chúa. Con người dở, chúng ta dở cái chỗ đó. Khi mình đói khát, có cái đói khát này thật sự, nhưng mà mình làm gì? Mình tìm sao cho có được nhiều tiền, làm sao để có cái mối quan hệ với người này người kia để cho nó thỏa mãn. Cũng giống như là mình cho một người khác uống nước biển, cho một người khác uống nước muối. What happened? Nó giết mình cho nó không có giúp mình gì cả. Mình đói khát Chúa mà mình lấy mấy cái bột cưa đó mình ăn vô cho nó no. Mấy cái bột cưa trong cuộc đời là tiền bạc của cải, mối quan hệ với người này người khác. Chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta sự sung mãn thật sự mà thôi. Và đó là điều Chúa nói. Chúa nói it's me. Nếu các ngươi nhận thức được điều này, phước cho các ngươi. Và khi các ngươi nhận thức được điều này, các ngươi sẽ đeo đuổi ta. Và chỉ có ta mới ban cho các con sự thỏa mãn thật sự. Như lời Chúa nói ở trong Giăng, xin quý bạn chị em mở trong Giăng đoạn 6. Tôi muốn dùng cái câu này để làm câu gốc cho chúng ta, nhưng mà chúng ta đã có câu gốc ở phía trên rồi, ở trong Matthew đoạn 5 câu 6 rồi. Đức Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng ở đây. It's me you're looking for. It's me you're looking for. Giăng đoạn 6 câu số 30. Làm. Đức Chúa Giêsu phán: Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói. Amen. Amen. Và ai tin ta chẳng hề khát. You got it? Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát nữa. Chúa, chỉ có Chúa mới khỏa lấp, mới thỏa mãn cái đói khát thâm sâu trong cuộc đời của quý vị mà thôi. Quý vị có thể nói rằng, ồ tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm sao cho tiền ra thiệt là nhiều thì tôi sẽ thỏa mãn. Chúa nói rằng, no, it's me. Only me can give you a satisfaction, real one, forever, vĩnh viễn. Còn quý vị theo tất cả những cái điều khác thì cũng giống như là theo những cái bột cưa để làm cho mình thỏa mãn. Ăn vô thấy no, phải không? Nhưng mà nó không có bổ béo gì hết. Ăn vô thấy no, ăn nó cành lên uống nước vô cùng nở ra nữa thấy ngon lắm. Nhưng mà không có ích lợi gì cho cuộc đời của chúng ta cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều mà thật sự thỏa mãn cuộc đời của quý vị. Chúa. Và Chúa đã bày tỏ điều đó cho chúng ta. Chúa nói rằng, ta yêu con vô cùng. Con thuộc về ta. Chỉ có khi nào con trở về cội nguồn, trở về ta, con mới được thỏa mãn mà thôi. Và Ngài đã làm điều đó cho quý vị và tôi. Ngài đến trong thế gian này, chết thế cho quý vị trên cây thập tự giá. Ngài là đáng vô tội, nhưng mà vì tội lỗi của tất cả chúng ta, Ngài gánh tội cho chúng ta. Trên cây thập tự giá, bị đóng đinh, chết một cách nhục nhã. Vai của Ngài bị đánh toét ra, hở ra, có thể thấy mấy cái organ, mấy mấy cái bộ phận ở trong người của Ngài. Rồi cái lưng vỡ tan đó, dựa trên một cây gỗ sần sù. Những cái nó không có thẳng tưng giống như cái cây thập tự giá mà mình thường thấy. Nó sần sù, nó nhô lên, nó có những cái mắt cây thấy khủng khiếp. Chúa dựa vào cái cây thập tự giá đó, Chúa chết cho quý vị. Để gì? Để ban cho quý vị sự thỏa mãn thật sự. Chúa nói ta là bánh của sự sống. Ai ăn bánh này sẽ không có còn đói và sẽ không còn khát nữa. Cho nên tôi mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu. Đến với Đức Chúa Giêsu bởi vì Ngài muốn kéo quý vị trở về và ban cho quý vị một đời sống thật sự thỏa mãn. Không phải tiền bạc. Như tôi đã nói, tiền bạc nó không có đem sự thỏa mãn. Mối quan hệ giữa người này với người khác không có đem mình sự thỏa mãn. Vật chất không đem sự thỏa mãn. Chỉ có Đức Chúa Giêsu mà thôi. Và Ngài phán ra, phước cho cuộc đời của quý vị, phước không thể tả cho cuộc đời của quý vị nếu quý vị mời Đức Chúa Giêsu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Quý vị trở về cội nguồn. Quý vị được xưng công bình trước mặt Thượng Đế. Và chỉ lúc đó quý vị mới thật sự được thỏa mãn cái khát, cái đói trong cuộc đời của quý vị mới được giải quyết mà thôi. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi Chúa. Thánh ca được chép phía